Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày buổi sáng Chủ nhật tụng kinh, nghe pháp và cúng linh. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Trời bắt đầu lạnh rồi ha. Hôm qua ở trên tu viện Tây Thiên có một ngày tu Bát Quan Trai và trì kinh Pháp Hoa. Ở trên đó cũng hơi lạnh, gió nhiều, nhờ Phật tử đi cũng đông, thành tử có một ngày thật là đầy và hạnh phúc, an lạc trong ngày tu học. Sáng hôm nay thì chúng ta trở về Trúc Lâm để sinh hoạt hàng tuần. Và bữa nay mình tiếp tục học kinh Pháp Cú. Bữa nay mình học bài qua chương thứ 2. Phẩm này tên là phẩm không buông lung. Không buông lung nghĩa là chúng ta sống không có dễ vui, không có chảnh mãn, mà chúng ta sống có ngăn nắp, có trật tự, có lề lối. Nếu người nào sống mà không có lề lối, không có trật tự thì cái đó gọi là buông lung. Tiếng Hán gọi là phóng dật. Chữ Hán gọi là phóng dật. Mà ngược lại với phóng dật á là bất phóng dật, nghĩa là không phóng dật. Mà phóng dật nghĩa là gì? Nghĩa là buông lung, dễ vui, chảnh mãn, thả trôi và không có sự ngăn nắp chừng mực. Một đứa nhỏ đó, nó ở với mình đó, mình sanh nó ra mà mình nuôi nó đó, mà cha mẹ mà sống mà không có dạy dỗ nó đó, thì mình đang luyện cho đứa nhỏ đó sống buông lung, không có ngăn nắp. Nó muốn ăn gì nó ăn, nó muốn ngủ giờ nào nó ngủ, nó muốn nói gì nó nói, thì cái đứa nhỏ đó trở thành một đứa nhỏ không có một cái sự khuôn khổ. Rồi lâu ngày nó thành gì? Nó thành cái tật, phải không? Thì nó thành cái tật thì từ nhỏ nó vậy thôi, thì người khi nó lớn nó cũng vậy luôn. Mà khi nó độc thân nó đã vậy rồi đó, thì khi nó có vợ có chồng rồi nó cũng vậy luôn. Thành thử hạnh phúc không thể tiếp diễn. Có nhiều khi cha mẹ nói mày sống vậy đó, mày đi cưới vợ đi, thì cưới vợ cho mày tu tỉnh lại. Nhưng mà nó đâu có khuôn gì đâu nó làm. Thành thử ra người sống ai cũng phải có một cái khuôn phép. Nhỏ nó có khuôn phép của nhỏ, lớn có khuôn phép của lớn, đời có khuôn phép của đời, đạo có khuôn phép của đạo. Anh sống ở nhà anh cũng phải có chừng mực, huống chi là vào trong đạo. Vào tu rồi nó gấp 10 lần nữa, gấp 100 lần nữa chứ không phải không. Ngay cả, xin phép đại chúng, ngay cả cái gối ngồi nè, hay là cái ghế ngồi mà loại mà không có cái dựa đó, cái gối tròn tròn á, ngồi mà chàng hãn hai chân vô ngồi đó, không phải cách ngồi của người tu. Ngay cả cái gối này mà lên ngồi mà chàng hãn cái chân bước lên ngồi cũng không phải cách. Cái người tu là mình phải bước ra trước cái tọa cụ rồi mình ngồi xuống. Rồi nếu ghế mình ta xếp vậy nè, mình muốn ngồi mình phải bước ngang qua cái ghế đi lên đây rồi mình đi vô ghế mình ngồi, chứ không có bẹt hai cái chân ra rồi nhào vô cái ghế ngồi. Chẳng ai nói gì, nhưng mà người tinh tế người ta nhìn á, cái người tinh tế người ta nhìn cái thái độ của người tu mà ngồi cái ghế kiểu đó thì người ta biết là người tu này chưa có bài bản. Phải tinh tường lắm, phải tinh tế lắm thì mới thấy được, còn không thì thấy thường. Tại vì sao? Tại vì cùng chung buông lung vậy sống không thấy gì lạ hết. Ví dụ như vợ chồng con cái mạnh ai nấy xả rác thì đâu ai thấy gì đâu. Nhưng mà nếu người vợ mà sạch sẽ là thấy, trời ơi sao ông chồng tôi bê bối quá, con tôi bê bối quá. thì buông luôn là vậy đó. Cái người mà ăn không có giờ giấc là cũng buông luôn, ngủ không có giờ giấc gì cũng buông luôn, rồi thậm chí nói năng không có chừng mực thì buông luôn ở lời nói, buông luôn ở hành động. Vì vậy mà đối với đạo Phật, đặc biệt là nếu người nào muốn thúc liễm tu tập thì người đó phải giảm sự buông lung, và người đó phải đi vào cái khuôn phép. Ngay cả ngủ ở trong phòng một mình, nếu là người tu cũng vậy, không muốn, không có phải muốn gác chân kiểu nào gác, muốn nằm kiểu nào nằm đâu, tại vì mình phải tự thúc liễm thì oai nghi tế hạnh của mình mới có. Trước mặt người ta thì oai nghi, mà ở trong phòng thì không có tế hạnh. Oai nghi là phải có tế hạnh. Tế hạnh tức là những cái vi tế, những cái nhỏ nhặt. Vì vậy cho nên trước hết chúng ta phải hiểu không phóng dật là không buông lung, không chểnh mảng đều là cái nghĩa của nó, mà không phải người tu mới cần, mà tất cả mọi người. Mà Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nhất là một đứa nhỏ, một đứa con nít mà mình nuôi nó mà mình không có dạy nó thì mai mốt đứa nhỏ đó sống rất là buông lung. Thậm chí lúc nó nhỏ đó, nó giận lên đó, nó cung tay nó đánh ba đánh má nó, mình cũng để cho đánh, và thậm chí còn đứng khen nó đánh mạnh lên con, trời con giỏi quá đánh mạnh lên. Có không, có bao giờ quý vị thấy có nhiều người ta vui cháo người ta mà ta khen kiểu vậy đó? Nó rượt con kiếm nó đạp, mà rượt nó, rượt nhanh lên con, đạp đạp, thì nó thành cái thói quen, cái tâm niệm nghĩa là muốn đánh chết giết chém rồi chà đạp người khác rồi, thì nó thành cái thói quen rồi mai mốt sống nó ăn thua đủ, nó không bao giờ nó biết ăn thua thiếu đó. À, một là nó ăn thua đủ, còn không là nó ăn thua dư, chứ nó không ăn thua thiếu. Thử ra mình cẩn thận cái đó nếu mà mình có các em nhỏ. Vì vậy mà các vị mà mới vô chùa tu phải trải qua một cái quá trình gọi là thực tập. Thực tập là nói thực tập để nhìn được á rồi đi tu, chứ nếu mà nó là thực tập cho được hoàn chỉnh á thì suốt đời, chuyện là chuyện suốt đời. Rồi cho nhìn coi được rồi tân trang rồi lại coi được rồi đi phải thế rồi, thì bây giờ cũng thế. Cho nên á, người sống mà không có chánh niệm, không có gọi là thúc liễm á, thì gọi là sống chạy theo cái sở thích của mình, không được. Ai cũng có cái sở thích, nhưng mà mình phải biết lúc nào mình đi theo cái sở thích đó và lúc nào mình phải dừng cái sở thích đó. Pháp Hòa ví dụ, mình là thích ăn cơm với lại nước ớt đi, thí dụ. Nhưng bây giờ mình đi tới cái chỗ đó, người ta mình thấy nhìn xung quanh là mình thấy cũng hơi phiền rồi, thôi có gì ăn nấy đi, có sao ăn vậy đi. Trời ơi, hỏi ớt mà phải ớt ngon, ớt thơm. Nhiều ta nói tôi có ớt đông lạnh không? Không có ớt đông lạnh đâu. Thì đâu có sao đâu. Nhưng mà tự nhiên mình đi ăn xong bữa cơm, chúng ta nói trời ơi, mời tới ăn mà phiền phức. Cái đó là cái sở thích của mình, nhưng không có tội lỗi gì hết á. Mình có sinh cũng không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà có điều là mình sống thì mình phải có lúc mình phải chừng mực lại. Để làm chi? Để mình đừng có quá đáng. Thí dụ người ta nhịn mình, đừng có nói nữa, nói hồi là mình quá đáng đó. Người ta chiều mình thì cũng vừa chừng thôi. Chiều hồi cái người khác, cái người thứ ba ta thấy, ta nói anh hơi quá đáng đó, chị hơi quá đáng đó, nãy giờ tôi thấy người đó chiều chị nhiều chuyện lắm rồi đó, nhưng mà chị không có biết dừng, anh chưa có biết nghỉ. Đó. Cho nên á, mình á, có nhiều khi nó có hai loại thắng nha. Nó kêu là thắng thua hay là thắng cuộc. Có nhiều khi mình thắng mà lại thua. Mình thắng người ta, mình chửi người ta nín thinh, mình nghĩ mình thắng, nhưng mà thật sự mình đang thua đó. Mình đang thua ở cái nhẫn nhại của người đó. Mình đang thua ở cái chỗ điềm đạm của người đó. Trời ơi, tôi nói là nín thôi. Rồi mình nói, cái mình nghĩ là mình thắng, nhưng mà thật sự ra cái chữ đó kêu là thắng thua. Tại vì thắng mà không có thật thắng. Vì mình thua người ta rất nhiều. Thua ở cái điềm đạm, thua ở cái bình tĩnh, thua ở cái lịch lãm. Người ta có nói mình, ta không bao giờ ta nói thô. Còn mình á, chút cơn giận lên người đó mình nói những lời thô thì mình cũng thua rồi. Đó là mình buông lung ở lời nói. Mình quá trớn ở những cái hành xử của mình. Vì vậy cho nên trong cuộc sống á, không phải đơn giản. Thật, nếu nói đơn giản thì thật là đơn giản. Đơn giản nhất là gì biết không? Không có chấp. Ai làm gì làm, ai nói thì nói, không dính mắc gì hết, không chấp trước gì hết là khỏe. Nhưng mà ở đời được mấy người? Được mấy người sống mà không chấp? Mặc dù miệng cũng nói vậy đó, nhưng mà thiệt sự còn chấp lắm. Chấp là gì? Dính vô đó. Tôi lớn tuổi vậy đó mà nó nói vậy với tôi đó, là mình chấp tuổi tác. Chấp mình là người lớn tuổi, người kia là nhỏ. Rồi chấp vào lời nói này nhặn này nhẹ. Là người không chấp là không có mệt mỏi gì hết đó. Nhưng mà thiệt sự ở đời khiêm lắm. Thôi giờ trở lại sự thật ha. Chúng ta phải cần tế nhị. Chúng ta phải cần có cái sự thúc liễm ở cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà chúng ta thiếu cái đó thì chúng ta sẽ đi vào cái sự quá đáng, mà lâu ngày nó thành ra một thói quen mà đạo Phật gọi là nghiệp. Nghiệp là thói quen chứ không có gì hết á. Nhưng mà nếu anh nhường nhịn người đó lâu ngày anh thành thói quen, nghiệp tốt. Còn anh hà hiếp người ta, anh lấn át người ta thì anh cũng thành một thói quen gì? Thói quen của nghiệp xấu. Nhưng mà ở đời vỏ quýt dày thì không móng tay nhọn, đi đêm có ngày cũng sẽ gặp ma. Anh hung dữ với mọi người, anh đừng nghĩ rằng ai cũng sợ anh. Sẽ có một ngày nào đó, người nào đó họ bất cần, họ chẳng ngán anh, họ sẽ quật anh lại, mà quật giữa đám đông luôn nữa. Đời là vậy đó. Người ta có nhiều cách người ta ví dụ lắm. Đừng lùa chó tới chân tường, nó sát chân tường nó sẽ quật lại, nó cắn mình. Thí dụ vậy đó. Cao nhân tất hữu cao nhân trị. Anh là cao nhân phải không? Thế nào cũng có cao nhân khác. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Anh đừng nghĩ anh là ông trời. Ngoài ông trời này còn ông trời nữa. Bằng chứng bữa nào mình đi máy bay coi, ngó xuống thấy ở dưới này là một đám trời, vậy mà ở trên này còn đám trời nữa. Thiên ngoại hữu thiên. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật thì Đức Phật nhắc chúng ta cách sống làm sao để chúng ta đừng có dễ vui, chảnh mãn, buông lung. Mà thật sự ra cuộc đời này mà nhiều người nào mà sống buông lung coi. Thí dụ có tiền mà không có biết chừng mực trong chi phí rồi, buông lung trong sự chi phí, tiền của mất. Cho nên cái gì mà chúng ta thờ ơ, chảnh mãn, coi thường là cái đó nó mất như chơi. Ngay cả tình yêu và hạnh phúc, ngay cả đường tu của mình. Cái mình có một cái đường tu mà nếu chúng ta sơ hở, chúng ta không cẩn thận đường tu chúng ta cũng rơi rớt như thường, dù chúng ta tu mấy mươi năm. Bởi vì sao? Tại vì hầm hố thì lúc nào cũng sẵn đó. Có người nào mà rớt xuống hố mà không chạy, không chết là may rồi. Vì vậy mà cái chữ giới là gì? Giới ví dụ như cái cương lĩnh vậy nè, hả, ra khỏi phạm vi nè rớt. Cô vị ví dụ chữ giới giống vậy đó. Cho nên giữ giới là vậy đó. Giữ giới nghĩa là mình giữ cái luật lệ, nhưng mà hãy mà ra khỏi cái phạm vi đó là phạm. Người nào cũng vậy thôi. Quý vị nào coi Tây Du Ký á, có một cái nạn đó, Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng tròn, bắt Ngài Huyền Trang với lại ba thầy trò khác, hai ba vị ngồi trong, ra khỏi cái phạm vi là quỷ nó bắt, mà đâu có nghe. Cho nên nhảy ra khỏi phạm vi đó, yêu quái nó bắt. Tôn Ngộ Không phải là người cứu, tại vì Tôn Ngộ Không tượng trưng cho trí, còn Ngài Huyền Trang là tượng trưng như một con người giống chúng ta vậy đó, một con người bình thường như chúng ta vậy đó. Nhưng mà ở trong con người bình thường đó có tham, có sân, có si. Tham là bát giới, sân là Ngộ Không, mà si là Sa Tăng. Ba người đó đi theo phò Đường Tăng, và Đường Tăng là tượng trưng một con người bình thường chúng ta đây. Đứng trước mặt quỷ không biết, yêu tinh không hay, cứ nghĩ nó là tốt thôi. Quý vị thấy không, Ngài Huyền Trang ai cũng tốt hết, giống mình vậy thôi. Nó là hồ ly mà cũng chẳng biết nó là hồ ly, nó là yêu quái mà không biết nó là yêu quái, mà cứ khen yêu quái nó là tốt, cuối cùng chết. Phong Hòa giải thích sơ sơ vậy để đại chúng hiểu được chữ buông lung. Mà ngày nào ở trong chùa cũng nhắc nhở nha, chiều nào cũng nhắc hết á. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn, thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó là một cái lời nhắc trong cái bản, trong cái chữ Hán đó. Cái chữ Hán, cái câu cuối đó, thậm vật phóng vật, cẩn thận đừng có buông lung. Thậm vật phóng vật, nhưng mà khi chúng ta dịch ra tiếng Việt thì chúng ta dịch vậy: đại chúng hãy cùng tinh tấn, thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Mà người nào sống sâu sắc thảnh thơi thì sao mà phóng túng được. Bây giờ mình đi vào câu thứ 21 trong Kinh Pháp Cú, là mà cũng là câu đầu của chương thứ 2. Không phóng vật đường sống, phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết, phóng vật như chết rồi. Đây là cái câu mà mình viết lại theo cái hình thức như là một kệ tụng. Còn cái câu mà viết trong văn Trường Hàn là: không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Có người, ví dụ như có nhiều người, người ta nhậu đi, nhậu ngày nhậu đêm mà nhậu không biết trời đất gì nữa, cái ta trời ơi con nó nằm như cái thây chết vậy đó. Tại vì có bao giờ tỉnh đâu. Sống mà sống thì sống vậy đó, nhưng mà không có phút nào tỉnh hết, sống như thây ma. Hay là mình rơi vào một cái trạng thái mê mẩn thì người ta nói gì? Chỉ là một cái xác không hồn. Tại vì cái hồn mình bây giờ bị người khác hốt rồi. Mình sống không có hồn. Tại sao gọi là không phóng vật đường sống? Nghĩa là người nào mà không phóng vật á, là không buông lung, đó chính là cách sống mà thật sự ra sống an lạc, sống hạnh phúc. Có nhiều khi mình sống cũng sống vậy nhưng mà không có an lạc, không có hạnh phúc. Cho nên không phóng vật đường sống, đó chính là con đường an vui, con đường tươi mát. Phóng dật là đường chết. Người nào sống mà buông lung dễ vui chính là đi vào cái cõi chết. Thưa đại chúng, đối với đạo Phật, cái chữ sống chết này nó có hai nghĩa. Khi nào mà chúng ta tắt thở, chúng ta chết á, thì cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Tức là bắt buộc phải có một ngày nào mình tới giây phút này. Nhưng mà có một cái loại vô thường đó là gì? Sát na vô thường, thay đổi trong từng giây từng phút. Quý vị tin không? Đấy. Hồi sáng mình tới đây là 10 giờ, mỗi giờ là sắp 12 giờ đó. Giây phút nó thay đổi liên tục, thì cái đó gọi là sát na vô thường. Còn lúc nào nó ngưng cái đó lại, gọi là nhất kỳ vô thường. Chết cũng vậy đó, khi nào mình tắt thở mình chết á, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhưng mà có một loại sanh tử chúng ta cần có, đó là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Thay đổi cách sống đi, đừng có sống ràng rỡ như vậy nữa, làm khổ mình, khổ người thân, khổ xung quanh. Đổi cách đó, cái đó cần lắm. Thí dụ như ngày xưa có cái chú đó đi, chú sống rất là dở, bữa nay ổng hiền tu rồi. Ta gặp ta thấy chú đó, ta nói trời, chào anh. À, thí dụ như ổng tên ông Tám đi. Ồ, anh Tám của ngày xưa chết rồi, còn anh Tám của hiện bây giờ là anh Tám đã thay đổi, đã lột xác. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa bắt đầu mà nói pháp thoại, hồi đó Pháp Hòa 17 tuổi. 17 tuổi là bắt đầu hướng dẫn bác quan trai nói pháp thoại mini 30 phút, 40 phút thôi. Rồi đến năm lớn lên là từ năm khoảng chừng 20, 21 tuổi thì bắt đầu đi giảng. Thì bây giờ mà Pháp Hòa mà nghe lại những cái bài giảng của những ngày trước không dám nghe. Tại biết sao không? Hồi xưa là nói theo kiểu gì? Kiểu mà thanh niên mới lớn còn hăng máu và rất là sách vở. Còn bây giờ mình nói là nói gì? Không phải mình khoe, nhưng mà dù gì đi nữa mình cũng mấy chục năm ở trong chùa rồi, thì cái nói của mình bây giờ là cái nói của người có tu. Còn trước là mình nói sách sao mình nói vậy, cái ông giảng sư cũng dạy mình sao là mình nói vậy. Thật ra là thầy Pháp Hòa của 20 năm trước là chết rồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên Pháp Hòa nhớ hồi xưa Hòa Thượng ngày viết một quyển sách nổi tiếng lắm. Thì đi trong một cái đại hội đó, cái người Mỹ họ gặp ngài, họ rất là chào mừng, tôi biết thầy qua cuốn sách này. Nhưng mà thật sự ngày xưa ngài viết cuốn sách đó là một cuốn giáo lý, rồi chen chúc tất cả những tư tưởng mà lúc đó học thôi. Nhưng mà những cuốn sách về sau ngài viết là hoàn toàn nó có cái chiều sâu của sự tu. Cho nên các vị đã tới chào ngài, ngài nói ô, ông tác giả đó ông chết rồi, bây giờ là một người mới. Cái biến dịch là biến, là thay dịch, là dời đổi. Biến là thay đổi. Những cái sự dời đổi đó, nó con người mình phải có những lúc mình phải dời đi cái dở xấu của mình. Mình sống mà trước sau cũng y nguyên cái dở đó thì ai chịu mình cho nói. Thì mình có thay đổi đó, gọi là cái chết đó cần có. Cho nên phóng dật là đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật là đường sống, còn phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết. Không chết nghĩa là không bao giờ chết nghe, không phải vậy. Không chết nghĩa là mình sống an lạc, sống an vui, mà thậm chí có chết đi nữa là nhất định phải chết rồi, nhưng mà mình không chết trong lòng người. Cho nên nó có cái bài hát anh không chết đâu em. Rõ ràng anh chết ngắt rồi mà, vậy mà sao giờ người ta cứ ca anh không chết đâu em. Anh không chết trong trái tim của con người, nhưng mà bản thân mình, cái thân tứ đại này nhất định phải có một ngày chết. Còn chúng ta phải sống như thế nào để rồi chúng ta mãi sống trong lòng người khác. Đó mới là cái chúng ta nói. Đó là sống chết mà Đức Phật muốn nói. Còn cái chuyện sống chết kiểu thế gian này là ai cũng phải thôi. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ á, người nào buông lung phóng túng thì cũng sống thôi. Ai làm ai có quyền nói không? Người nào thúc liễm thì cũng vậy thôi. Nhưng giữa hai cái sống đó nó khác nhau lắm. Cũng giống như một người ăn mà không biết chừng mực, cái gì cũng ăn, với một người ăn cẩn thận, ăn biết điều độ tiết chế thì cũng sống, sống khỏe mạnh. Còn người này cũng sống mà sống bệnh tật, thế thôi. Chứ có gì đâu. Ở đời này không có ai quyền nói gì ai. Nhưng mà Đức Phật là người trí, Ngài thấy cái gì sai thì Ngài chỉ. Thì chúng ta không thích thì chúng ta cứ dậy đi, rồi chúng ta sẽ thấy giữa hai cái. Cũng giống như đại chúng thấy một người đứng vô rửa chén, mà rửa để cho có rửa, rồi người rửa sạch sẽ, rửa ngăn nắp, thì cầm hai chén lên là thấy liền à. Thì giữa hai con người cũng vậy, một con người sống bất cần mà một con người sống cẩn thận thì nó khác nhau thôi. Cũng vào chùa tu vậy, cũng đi chùa cũng tụng kinh vậy, mà một người tụng kinh có tu tập, có người khóa tu nào cũng đi, nhưng mà vũ ra còn nguyên à, chỉ đi thôi chứ đâu thấm gì đâu. Tại vì họ cầm nguyên, mặc nguyên cái áo sen, vô nước nhiêu trôi đi hết. Trời, ngồi nghe pháp cũng đủ thời hết, không thiếu thời nào hết. Nhưng mà đụng tới thì không có cái pháp nào nó ra, mà toàn bất thiện pháp. Cho nên á, phóng vật là một tâm hành bất thiện, không phóng vật là một tâm hành thiện. Nó nằm trong những cái tâm mà trong duy thức học dạy. Mà người sống, một trong những tâm hành tốt là sống không có phóng vật, không có buông lung, không có dễ vui. Ở trong kinh ta sám hối có câu đó, dễ vui tam bảo hại mình. Thì có nhiều người ta hiểu lầm câu đó, ta nói trời ơi, mình mà sống không có biết cung phụng tam bảo, mình thờ ơ với tam bảo, cái tam bảo hại mình. Không phải. Cái câu đó nghĩa là mình mà dễ vui, không có thực tập tu tập, thì chính mình là người đưa mình vào cái chỗ không yên ổn. Chứ không phải là mình không kính Phật rồi Phật hại mình, không có cái nghĩa đó. Nhưng mà tại vì nó là một thể thơ, viết cho nó có âm, có điệu, thì mình đọc đôi khi nó hơi khó hiểu. Nhưng mà cái nghĩa đó là vậy. Đừng mình sống mà dễ vui với tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, thì trong đó Pháp là lời dạy, thì chúng ta làm cho cuộc sống mình trở nên dở đi. Thôi thì hôm nay trong cái khuôn khổ hạn hẹp đáng lý là sáng nay học tới 3 câu luôn nha. Nhưng mà tại vì mình không có thời giờ thì Pháp Hòa nói trước một câu này. Một trong những câu trong cái phẩm không phóng vật là không phóng vật đường sống. Tức là không phóng vật là đường sống đó. Phóng vật là đường chết. Không phóng vật không chết. Phóng vật như chết rồi. Có nhiều khi mình sống mà người ta không khao mình nữa, ta coi mình như chết rồi vậy đó. Tại sao? Ta nói không được nữa. Có nhiều người ta buồn con, buồn cháu ta quá, buồn người thân ta, nói thôi đừng nói tới nó, tôi kể như nó chết rồi vậy đi. Tại sao? Tại mình sống mình buông lung quá. Chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc.